Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Gen Kabur theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha có thể sẽ dùng xe bọc thép trong chuyến thăm Iraq.
Iraq, theo hãng tin Telam, vì lý do an ninh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ sử dụng một chiếc xe bọc thép để di chuyển trong chuyến thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3.
Đức Thánh Cha thường sử dụng một loại xe mui trần được gọi là Papa Mobile trong các chuyến viếng thăm nước ngoài để có thể chào dân chúng và để họ nhìn thấy Ngài. Trong 32 chuyến tông du trước đây của Đức Thánh Cha bên ngoài nước Ý, Ngài chưa bao giờ sử dụng xe bọc thép. Nhưng trong bối cảnh các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các mục tiêu khác nhau gia tăng trong thời gian gần đây, chính phủ Iraq đã yêu cầu Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe bọc thép tại các nơi ở Iraq. Những vụ tấn công trong những tuần gần đây tại Iraq bao gồm một vụ tấn công kép khiến ít nhất 32 người thiệt mạng vào cuối tháng 1 tại Baghdad và vào cuối tháng 2, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào quân đội của Hoa Kỳ ở Erbil. Trong khi đó, Thủ tướng miền Kurdistan tự trị ở Iraq cho biết chính quyền miền này sẽ đảm bảo các biện pháp an ninh tối đa cho Đức Thánh Cha khi Ngài thăm Erbil, thủ phủ của miền, vào ngày 7 tháng 3. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình France 24 hôm 28 tháng 2, Thủ tướng Masrou Barzani nói: "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo chuyến thăm của Ngài diễn ra an toàn. Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để cung cấp an ninh tối đa cho chuyến thăm của Ngài tới khu vực của chúng tôi." Tại thành phố Erbil, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo của miền Kurdistan và cử hành thánh lễ tại sân vận động François Hariri của thành phố. Bên cạnh đó, theo báo The National, tất cả các thành phố của Iraq sẽ bị phong tỏa vào cuối tuần này và tất cả các ngành của quân đội sẽ thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an ninh cho Đức Thánh Cha. Một viên chức Iraq trong quân đội chuẩn bị cho chuyến viếng thăm nói, sẽ có một kế hoạch an ninh chắc chắn, trong đó tất cả các ngành của lực lượng an ninh sẽ hoạt động ở tất cả các thành phố mà Giáo Hoàng sẽ đến thăm. Theo nguồn tin từ Iraq, lực lượng an ninh Iraq sẽ bảo vệ tại tất cả các điểm dừng của Đức Thánh Cha. Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ do Hoa Kỳ huấn luyện, được gọi là Golden hoặc Special Division, sẽ phụ trách bảo vệ Ngài trong mọi khu vực. Cảnh sát liên bang và quân đội sẽ tạo thành các vành đai an ninh xung quanh các lực lượng tinh nhuệ. Các đường phố chính sẽ bị phong tỏa và chỉ những người có thẩm quyền mới có thể tự do đi lại. Sáng thứ Tư ngày 3 tháng 3, hai ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, truyền thông nhà nước Iraq đưa tin 10 quả rocket đã bắn trúng căn cứ quân sự Ain al-Assad ở tỉnh Anbar. Căn cứ này có quân đội Liên minh Iraq-Mỹ do Mỹ dẫn đầu. Hồi tháng 1 năm 2020, căn cứ đã bị lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công sau khi Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran.
Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ tình liên đới với người dân Myanmar sau cuộc đảo chính.
Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 3, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ tình liên đới với người dân Myanmar một tháng sau cuộc đảo chính của quân đội giành quyền kiểm soát đất nước.
Đức cha David Malloy của giáo phận Rutgers, Illinois, Chủ tịch Ủy ban Công giáo và Hòa bình của Hội đồng Giám mục cho biết, Ngài đã thay mặt cho Ủy ban Công lý và Hòa bình quốc tế viết thư liên đới với Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng thời, Ngài cũng đã yêu cầu các quan chức chính phủ Hoa Kỳ xem xét cẩn thận những hiểu biết mà giáo hội địa phương có thể đưa ra để đạt được một giải pháp công bằng cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức cha cũng mời gọi các tín hữu Công giáo và những người thiện chí cầu nguyện cho người dân và các nhà lãnh đạo của Myanmar giữa lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn tại nước này. Ngài lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và các giám mục Myanmar về nhu cầu đối thoại như một con đường tiến tới hòa bình và hòa giải. Theo Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 2, có ít nhất 18 người biểu tình đã thiệt mạng và 30 người bị thương khi cảnh sát bắn đạn thật và sử dụng vũ lực phi sát thương đối với đám đông. Đức Hồng Y Charles Monbo, giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar tuyên bố rằng máu người vô tội không thể đổ trên đất này. Ngài than thở rằng quá nhiều đau đớn, khổ sở và kháng cự đã xảy ra kể từ cuộc đảo chính. Ngài nói sự căm thù dường như từ từ xâm nhập vào các cuộc tuần hành hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện rằng không xảy ra bạo lực. Đức Hồng Y cũng than phiền về bạo lực trong các phát ngôn online, phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook, là một địa ngục ảo, nơi mà sự hận thù thống lãnh, những người tốt trở nên hung bạo trong địa ngục ảo đó, tiêu diệt những người khác. nhân loại bị biến dạng trên Facebook.
Các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc đã được trả tự do.
Nigeria, ngày 2 tháng 3, chính quyền địa phương đã xác nhận rằng khoảng 300 nữ sinh nội trú của trường nữ trung học ở Jangebe, bang Champara, miền Bắc Nigeria, bị khoảng 100 người mang vũ khí bắt cóc hôm ngày 16 tháng 2 đã được trả tự do.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần các học sinh bị bắt cóc tại trường học. Một ít ngày trước vụ bắt cóc này, hơn 40 người, bao gồm các giáo viên và gia đình của họ, bị bắt cóc tại một trường dành cho nam sinh ở bang Niger. Họ được trả tự do hôm 27 tháng 2. Trên tài khoản Twitter, xác nhận việc các nữ sinh được trả tự do, thống đốc Bello Matavale của bang Zamfara viết: "Tôi rất vui khi được thông báo về việc các học sinh bị bắt cóc của trường Jangjebe được trả tự do." Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 2, trong buổi đọc kinh chuyển tin, Đức Thánh Cha cũng đã lên án vụ bắt cóc nữ sinh và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các em sớm được trả tự do. Các vụ bắt cóc học sinh đang gia tăng trong thời gian gần đây khiến các phụ huynh lo ngại và suy nghĩ lại về việc cho con cái học nội trú, đặc biệt là ở miền Bắc Nigeria. Việc bắt cóc được thực hiện đầu tiên bởi các nhóm thánh chiến cực đoan và hiện nay trở thành chiến thuật được các chiến binh khác áp dụng. Điều này đã góp phần gây ra tình trạng mất an ninh, nơi mà bắt cóc đòi tiền chuộc đang trở thành một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Vào tháng 12 năm 2020, hơn 300 nam sinh đã bị các tay súng có vũ trang bắt cóc ở Kankara, Katsina, quê hương của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Các cậu bé sau đó đã được thả sau một ít ngày bị giam cầm. Một vụ bắt cóc nổi tiếng khác là vụ bắt cóc 276 nữ sinh vào tháng 4 năm 2014 bởi nhóm thánh chiến Boko Haram ở khu vực Đông Bắc Chibok, bang Borno.
Sáng kiến 24 giờ cho Chúa.
Vatican. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng thông báo, mặc dù đại dịch, Đức Thánh Cha vẫn thiết lập sáng kiến 24 giờ cho Chúa và 24 giờ sẽ được cử hành trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 3, gần Chủ nhật thứ tư mùa chay. Chủ đề được chọn cho ngày này lấy từ Thánh Vịnh 103, Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi.
Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã chuẩn bị cho ngày này bằng cách đưa ra một số gợi ý giúp các giáo xứ và cộng đoàn Kitô hữu chuẩn bị cử hành sáng kiến này. Trong phần đầu tiên, dựa theo chủ đề Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, một số văn bản được giới thiệu khuyến khích mọi người ý thức kinh nghiệm cuộc gặp gỡ với linh mục tại thời điểm xưng tội cá nhân. Các bản văn cũng có thể được sử dụng để chuẩn bị một mình hoặc dưới sự hướng dẫn của một thừa tác viên cho việc ăn năn tội cách trọn trong trường hợp không thể đến được với bí tích hòa giải. Ngoài ra, nội dung của phần đầu này còn khuyến khích mọi người đến với bí tích hòa giải, giúp suy tư về sự thay đổi của chính mình và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Điều này có khả năng truyền cảm hứng cho các tín hữu thực hiện các công trình lòng thương xót và tiếp tục trưởng thành cá nhân sau khi đã nhận được ơn tha thứ. Phần thứ hai được sử dụng khi nhà thờ được mở cửa, mọi người đến xưng tội, giúp cầu nguyện và suy niệm theo lời Chúa. Tài liệu này cũng có thể hữu ích cho bài giáo lý về sự cần thiết phải hoán cải và về bí tích hòa giải. Sự kiện có thể bắt đầu vào tối thứ Sáu với phần phục vụ lời Chúa để chuẩn bị cho các tín hữu xưng tội và kết thúc bằng việc cử hành thánh lễ trọng thể vào chiều thứ Bảy. Trường hợp các bí tích không được phép cử hành hoặc có thể được tổ chức với một số lượng hạn chế, thì việc tôn thờ thánh thể có thể được thực hiện trực tuyến. Như vậy, các tín hữu được chuẩn bị ăn năn tội cách trọn như giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ học bổng cho giới trẻ Iraq.
Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đề xuất hỗ trợ các Kitô hữu trẻ Iraq với học bổng dành cho 150 sinh viên của Đại học Công giáo Erbil thuộc miền tự trị Kurdistan của Iraq trong 4 năm tới.
Theo một thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Ba ngày 2 tháng 3 năm 2021, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ khởi động một chương trình mới trị giá hơn 1,5 triệu euro. Dự án nhằm thúc đẩy sự gắn kết xã hội giữa các cộng đoàn tôn giáo và đảm bảo triển vọng việc làm tốt hơn cho sinh viên Kitô giáo. Đức cha Basa Vada, thuộc Giáo hội Công giáo Kande, Tổng giám mục giáo phận ARB và là người sáng lập trường đại học cho biết, chương trình sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho một số người trẻ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó còn đại diện cho một cử chỉ liên đới mạnh mẽ với các Kitô hữu, dân tộc thiểu số và những người bị thiệt thòi trong khu vực. Tôi luôn đánh giá cao hoạt động trợ giúp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dành cho chúng tôi trong nhiều năm. Chúng tôi thấy cần phải thông báo tin vui này cho mọi người trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và hy vọng vào năm 2025 sẽ có 1.000 sinh viên. Điều này sẽ mang lại cho chúng tôi một tiếng nói ý nghĩa và đảm bảo một tương lai cụ thể cho thế hệ trẻ và cha mẹ của họ. Hầu hết các sinh viên đại học này là người tị nạn hoặc những người di cư từ các vùng khác của Iraq. Ông Thomas Heiner Jenden, chủ tịch điều hành của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ Quốc tế giải thích, trường đại học được xây dựng dựa trên sự đa dạng với 72% Kitô hữu, 10% Hồi giáo và 18% người Yazidi. Đại học Công giáo Erbil là một dự án có tầm quan trọng thiết yếu đối với các Kitô hữu có ý định ở lại miền Bắc Iraq và Kurdistan. Các Kitô hữu sẽ không nghĩ đến việc rời bỏ quốc gia nếu họ không cảm thấy bị đe dọa bởi các thế lực ngoài tầm kiểm soát của họ. Nếu các Kitô hữu trẻ được tạo cơ hội để có được một sự huấn luyện tốt, họ sẽ ở lại. Theo ông Alfredo Mantovano, chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ Ý, thực tế ở đây có một cảm giác bất ổn kéo dài do tình hình kinh tế bấp bênh. Điều này khiến cho những người trẻ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại hay ra đi. Không phải ngẫu nhiên mà trong 10 năm gần đây, sự hiện diện của Kitô hữu đã giảm đáng kể. Đại học Công giáo Erbil được thành lập cách đây 5 năm nhằm mục đích cung cấp cho những người trẻ cơ hội được ở lại quê hương. Cho đến nay, đây là trường đại học Công giáo duy nhất trên toàn quốc và có 54% sinh viên nữ. Hiện tại, có 170 sinh viên theo học, nhưng các vị lãnh đạo đang hướng tới mục tiêu tăng mạnh trong vòng 4 năm tới. Và để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, sự hỗ trợ tài chính của các nhà hảo tâm của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ là rất cần thiết.
Tạp chí Il Regno, Ba Lan xuất bản tài liệu của các giám mục về vấn đề LGBT+.
Warsaw. Số tháng 3 của tạp chí Il Regno, Vương quốc, bằng tiếng Ý đã cho xuất bản tài liệu Quan điểm của Hội đồng Giám mục Ba Lan về vấn đề LGBT+, một văn bản đã được Đại hội Thường niên thông qua vào tháng 8 năm 2020.
LGBT+ là tên viết tắt của các phong trào đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới, cộng thêm các nhóm khác như trung tính, liên giới tính, nghi vấn, v.v. Tài liệu được chia thành 4 chương: tình dục của nam và nữ theo quan điểm Kitô giáo về con người, các phong trào LGBT+ trong một xã hội dân chủ, những người LGBT+ trong Giáo hội Công giáo, Giáo hội đối diện với quan điểm của những người LGBT+ liên quan đến giáo dục giới tính của trẻ em và người trẻ. Các giám mục viết trong tài liệu, việc khẳng định tôn trọng mọi người, bao gồm cả những người đồng tính LGBT+, là hoàn toàn đúng và luật pháp của một nhà nước dân chủ phải đảm bảo cho các quyền cơ bản của những người này không bị vi phạm, trừ khi điều này rõ ràng là trái với bản chất của con người và công ích, chẳng hạn như quan hệ đồng tính hoặc việc nhận con nuôi của các quan hệ này. Các giám mục khẳng định rằng mọi hình thức bạo lực và thiếu tôn trọng là không thể chấp nhận được. Nhưng điều này không có nghĩa là chấp nhận ý kiến của họ một cách thiếu cân nhắc. Trên bình diện đạo đức, khuynh hướng đơn thuần không dẫn đến lỗi luân lý đạo đức. Nhưng rõ ràng sẽ là tiêu cực khi chấp nhận hành vi đồng tính và chuyển đổi giới tính. Do đó, những người trải qua những khuynh hướng như vậy được kêu gọi tránh các hành vi tình dục đồng giới. Theo các giám mục, đối với những người LGBT+, sự thánh thiện không bị từ chối, cũng như không đóng cửa giáo hội đối với họ. Giáo hội phải giúp họ hiểu bản chất của tội lỗi và tránh dịp phạm tội. Liên quan đến ơn gọi linh mục, các giám mục xác định rằng không nhận vào chủng viện và phong chức linh mục cho những người thực hành đồng tính luyến ái, có khuynh hướng đồng tính luyến ái tại căn hoặc ủng hộ cái gọi là văn hóa đồng tính. Không công nhận và chúc phúc bằng bất kỳ công thức nào các quan hệ đồng giới. Trong vấn đề này, giáo huấn của giáo hội dựa trên lời Chúa, truyền thống tông đồ sống động và luật tự nhiên. Do đó, giáo huấn có đặc tính phổ quát, bất biến theo thời gian, không gian và không thể sai lầm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sau một tuần không có buổi tiếp kiến chung vì Đức Thánh Cha Francisco dành thời gian cho tuần tĩnh tâm mùa chay hàng năm, sáng thứ Tư ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lại những buổi tiếp kiến chung trực tuyến. Trong bài giáo lý, Ngài suy tư về cách thế kinh nguyện đưa chúng ta vào cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch và niềm vui của toàn vũ trụ. Chúa Giêsu nhập thể để mặc khải cho chúng ta tình yêu vô bờ bến của Chúa Cha qua mầu nhiệm phục sinh, người mở cửa nước trời cho chúng ta, và qua ơn Chúa Thánh Thần, người cho chúng ta được chia sẻ tình con thảo của người với Chúa Cha. Ý thức về sự bất xứng của mình, chúng ta cũng xin người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, người còn tỏ cho chúng ta biết lòng thương xót vô bờ của Chúa Cha, đấng ôm lấy những người con hoang đàn của mình và đi tìm kiếm mọi con chiên lạc. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng chính nhờ Chúa Giêsu mà kinh nguyện đưa chúng ta đến với Chúa Ba Ngôi, đến với đại dương bao la của Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã mở cửa thiên đàng cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi vào tương quan với Thiên Chúa. Người đã làm điều này khi mở cửa cho chúng ta đi vào mối liên hệ với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định ở phần mở đầu của Tin Mừng. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta căn tính của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta thực sự không biết phải cầu nguyện như thế nào, lời nào, tâm tình nào và ngôn ngữ nào cho phù hợp với Chúa. Trong lời các môn đệ cầu xin Thầy mà chúng ta thường nhắc lại trong loạt bài giáo lý này, có cố gắng mò mẫm, lặp đi lặp lại của con người, thường không thành công để hướng về đấng tạo hóa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện.
Đức Thánh Cha lưu ý, không phải tất cả các lời cầu nguyện đều giống nhau và không phải tất cả đều thích hợp. Chính Kinh Thánh cho thấy nhiều lời cầu nguyện bị từ chối, có kết quả tiêu cực. Có thể đôi khi Thiên Chúa không hài lòng với những lời cầu nguyện của chúng ta và chúng ta thậm chí không nhận biết điều đó. Thiên Chúa nhìn vào đôi tay của những người cầu nguyện. Để làm cho những đôi tay trở nên trong sạch thì không cần phải rửa, nhưng đúng hơn là cần phải xa tránh những việc làm xấu xa. Thánh Phanxicô đã cầu nguyện: không có người nào xứng đáng kêu cầu danh Ngài, trong bài ca Ăn Mặt Trời. Theo Đức Thánh Cha, có lẽ sự thừa nhận cảm động nhất về sự nghèo hèn trong lời cầu nguyện của chúng ta là lời đã xuất hiện trên môi miệng của viên đại đội trưởng La Mã. Một ngày nọ, đã cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ bị bệnh của mình. Ông cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng. Ông không phải là người Do Thái, ông là một sĩ quan trong quân đội chiếm đóng, bị ghét bỏ. Nhưng chính sự quan tâm đến người đầy tớ khiến ông dám nói: thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Đó là cụm từ mà chúng ta cũng lặp lại trong mỗi phụng vụ thánh thể. Đối thoại với Thiên Chúa là một ân sủng, chúng ta không xứng đáng làm điều đó. Chúng ta không có quyền để đòi. Chúng ta bất toàn với mọi lời nói và mọi ý nghĩ. Nhưng Chúa Giêsu là cánh cửa đưa chúng ta đến đối thoại với Thiên Chúa. Tại sao con người cần được Thiên Chúa yêu thương? Đức Thánh Cha nói, không có lý do rõ ràng, không có sự tương xứng. Nó quá không tương xứng đến mức hầu hết các thần thoại không nói về khả năng một vị thần quan tâm đến các vấn đề của con người. Ngược lại, những điều này bị xem là gây khó chịu và phiền phức, hoàn toàn không đáng kể. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói với dân người, được nhắc lại trong sách Đệ Nhị Luật. Hãy nghĩ xem có dân tộc nào trong các dân lân cận của các người, lân cận với họ như các ngươi có ta ở gần các ngươi. Sự gần gũi này của Thiên Chúa chính là sự mặc khải. Một số triết gia nói rằng, Thượng Đế chỉ có thể nghĩ đến chính mình, có chăng là chính con người chúng ta cố gắng thuyết phục vị thần và làm Ngài hài lòng. Từ đó, bổn phận thờ phượng với những cuộc rước tế tự và sùng kính được dâng cúng liên tục để được ơn trong mắt của một vị thần câm lặng và thờ ơ. Chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có mặc khải của Thiên Chúa với ông Môsê, khi người mặc khải chính mình, chỉ có Kinh Thánh mở ra cho chúng ta con đường đối thoại với Thiên Chúa.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định rằng, chỉ có nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới có can đảm tin rằng một Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Việc nhận biết Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu điều này. Điều chúng ta thấy khắc họa trong dụ ngôn người cha thương xót hay trong dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc là một điều khó hiểu. Chúng ta sẽ không thể hình dung những câu chuyện như vậy, thậm chí không thể hiểu chúng nếu chúng ta đã không gặp Chúa Giêsu. Thiên Chúa nào lại chấp nhận chết vì con người? Thiên Chúa nào luôn yêu thương và kiên nhẫn mà không đòi được yêu lại? Thiên Chúa nào chấp nhận sự vô cùng vô ơn của một người con trước đó xin chia gia sản và bỏ nhà đi phung phí mọi thứ? Chính Chúa Giêsu mặc khải trái tim Thiên Chúa. Như thế, bằng cuộc đời của mình, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là người cha như thế nào. Không có người cha nào như người. Tình phụ tử chính là sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Chúng ta đừng quên ba từ gần gũi, cảm thông và dịu dàng là cách thức của Thiên Chúa. Đây là cách diễn tả tình phụ tử của người đối với chúng ta. Thật không dễ để chúng ta đứng từ xa, tưởng tượng tình yêu tràn đầy nơi ba ngôi chí thánh và chiều sâu của lòng nhân từ hổ tương giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Các ảnh vẽ của Đông Phương cho chúng ta một thoáng cảm nhận về mầu nhiệm này đều là nguồn gốc và niềm vui của toàn vũ trụ. Trên hết, chúng ta không thể tin rằng tình yêu thánh thiên này sẽ mở rộng đến với bến bờ nhân loại của chúng ta. Chúng ta là những người đón nhận một tình yêu không gì sánh bằng trên trần gian. Sách Giáo lý Công giáo giải thích, nhân tính thánh thiện của Đức Giêsu chính là con đường, nhờ đó Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha của chúng ta. Đó là ân sủng của đức tin chúng ta. Thực sự chúng ta không thể hy vọng vào một ơn gọi cao cả hơn. Nhân tính của Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta có được sự sống của Chúa Ba Ngôi.
Trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến Myanmar với những tin tức đau buồn về những cuộc đụng độ đẫm máu. Ngài kêu gọi sự quan tâm chú ý của chính quyền liên hệ để đối thoại thắng vượt đàn áp và hòa hợp chiến thắng bất hòa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt bởi bạo lực. Đức Thánh Cha nói tiếp, chứ gì những người trẻ của vùng đất thân yếu đó được ban niềm hy vọng về một tương lai, nơi mà hận thù và bất công nhường chỗ cho sự gặp gỡ và hòa giải. Cuối cùng, Ngài nhắc lại hy vọng mà Ngài đã bày tỏ một tháng trước. Con đường hướng tới dân chủ được thực hiện trong những năm gần đây của Myanmar có thể tiếp tục thông qua cử chỉ cụ thể là trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị bị giam tù. Trước khi đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho các tín hữu đang tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Iraq của Ngài có thể được thực hiện tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, ngày mốt Chúa muốn, tôi sẽ đến Iraq để hành hương 3 ngày. Từ lâu tôi đã muốn gặp gỡ dân tộc đã phải chịu đựng rất nhiều đó. Gặp gỡ giáo hội tự đạo ở miền đất của tổ phụ Abraham cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong tình huynh đệ của những người có đức tin. Tôi xin anh chị em đồng hành với cuộc tông du này bằng lời cầu nguyện để nó có thể diễn ra một cách tốt nhất có thể và sinh hoa trái mong muốn. Người dân Iraq đang chờ đợi chúng ta. Họ đã chờ đợi Thánh Gioan Phaolô II. Ngài đã bị ngăn cản thực hiện chuyến viếng thăm. Chúng ta không thể là một dân tộc thất vọng lần thứ hai.
Chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq.
Phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Đức Thánh Cha Francisco mang đến cho Iraq niềm hy vọng của đối thoại và tái xây dựng.
Kính thưa quý thính giả, Iraq đang chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco. Ngài sẽ thực hiện chuyến viếng thăm và mang lại niềm an ủi cho những người dân đã phải chịu nhiều đau khổ trong những năm gần đây do các cuộc bách hại, chiến tranh và bạo lực do nhà nước Hồi giáo IS gây ra, nhưng cũng để tiếp tục xây dựng con đường của tình huynh đệ và bắt nhịp cầu đối thoại. Lần đầu tiên trong lịch sử, một giáo hoàng sẽ đến thăm Iraq. Đất nước đã sinh ra Abraham và là nơi cư trú của một trong những cộng đồng Kitô giáo lâu đời nhất vẫn còn mang những vết thương của chiến tranh và đang phải đối mặt với đói nghèo, khủng bố và bây giờ là COVID-19. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến tông du này, nêu bật tính cấp thiết của sự hợp tác để tái thiết đất nước và chữa lành mọi vết thương để bắt đầu một giai đoạn mới.
Đức Thánh Cha nối lại các cuộc hành hương tông đồ sau một thời gian khá dài bị tạm dừng vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do COVID-19. Ngài bắt đầu lại bằng việc chú ý đến một đất nước đặc biệt đau khổ, một đất nước mang trong mình vết thương của chiến tranh, khủng bố, bạo lực và xung đột. Vì vậy, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự quan tâm và gần gũi đặc biệt đối với đất nước này, Iraq. Mục đích và ý nghĩa của chuyến tông du chính xác là để thể hiện sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với đất nước và người dân Iraq. Và cũng để gửi một thông điệp quan trọng rằng chúng ta phải cộng tác, chúng ta phải cùng nhau xây dựng lại đất nước để chữa lành tất cả những vết thương này và bắt đầu một giai đoạn mới.
Thưa Đức Hồng Y, 3 năm trước, khi đến thăm Iraq, Đức Hồng Y đã nói rằng Các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo được mời gọi soi sáng bóng tối của sự sợ hãi và vô nghĩa. Những lời này có ý nghĩa gì trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha?
Tôi tin là những lời này vẫn còn nguyên tính thời sự của nó. Tôi nhớ là đã nói trong một bối cảnh vui tươi, bởi vì đó là đêm Giáng sinh trong nhà thờ chính tòa Kandê ở Baghdad, đầy người, đầy những bài hát và tràn ngập ánh sáng, bất chấp khí hậu ảm đạm ở bên ngoài. Tôi tin rằng nó vẫn còn giữ nguyên tính thời sự. Trên hết, nó phù hợp với khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha, tất cả anh em đều là anh em của nhau. Tình huynh đệ này nảy sinh từ thực tế của những người con cùng một cha. Điều này liên hệ đến Abraham, người được sinh ra chính tại Iraq. Rồi từ đó, bắt đầu cuộc phiêu lưu theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Abraham được cả Kitô hữu lẫn tín đồ Hồi giáo đặt tham chiếu. Kế đến, câu nói đó cũng được hiểu về một sự dấn thân chung. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng họ được mời gọi cùng nhau trở thành ánh sáng trong bóng tối và xua tan bóng tối. Rất nhiều bóng tối trong 2 năm trước, và mặc dù đã có những nỗ lực lớn để vượt qua, nhưng phần lớn nay vẫn còn.
Đây sẽ là chuyến viếng thăm 4 ngày rất đầy. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo hội địa phương và sẽ tham gia một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Ur, thành phố của Abraham, sẽ đến thăm những nơi bị bách hại, tử đạo và tái thiết. Vậy thưa Đức Hồng Y, trọng tâm của chuyến tông du này là gì?
Trọng tâm chính xác nằm ở chỗ Đức Thánh Cha muốn gửi một thông điệp hướng đến tương lai. Đây là trọng tâm. Có những hoàn cảnh và thực tế mà người ta phải sống trong đau khổ một cách nào đó, một phần có sự bách hại và tử đạo. Chính giáo hội cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn, và đối thoại liên tôn cần được đẩy mạnh. Tuy nhiên, khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu có thiện chí và sự đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng để tái xây dựng. Tôi nghĩ rằng thông điệp trọng tâm sẽ như thế này. Chúng ta đừng để mình bị cản trở bởi những gì đã xảy ra, dù tiêu cực đến đâu và rất tiêu cực. Nhưng chúng ta hãy nhìn về phía trước với hy vọng và can đảm để xây dựng lại thực tại này của Iraq.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với đại Ayatollah Sistani, một trụ cột khác cho nhịp cầu của tình huynh đệ?
Vâng, tôi chắc chắn tin như vậy. Cũng cần lưu ý, Sistani là một trong những vị mang tính biểu tượng nhất, quan trọng nhất trong thế giới Shiite. Và cũng lưu ý rằng, Sistani luôn lên tiếng ủng hộ sự chung sống hòa bình ở Iraq khi nói rằng tất cả các nhóm sắc tộc, các nhóm tôn giáo đều là một phần của đất nước. Điều này rất quan trọng vì nó có ý nghĩa và hướng đi phù hợp với việc xây dựng tình huynh đệ giữa Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, vốn là đặc trưng của đất nước. Vì vậy, đây thật sự là một thời điểm quan trọng, và tôi nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một trong những giây phút quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha.
Trong những năm gần đây, do bạo lực, hơn 1 triệu Kitô hữu đã phải rời bỏ Iraq. Thưa Đức Hồng Y, phải chăng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng mang lại hy vọng về một sự thay đổi theo nghĩa này?
Chắc chắn là giáo hội, các Kitô hữu, người Công giáo tại Iraq đang chờ đợi Đức Thánh Cha với niềm khao khát lớn lao. Và họ chắc chắn cần được khuyến khích để sống ơn gọi Kitô hữu của mình ở trong nước, trong thực tế khó khăn như Iraq. Tôi có thể nói rằng, đó gần như là một ơn gọi trong ơn gọi Kitô hữu. Đó là ơn gọi của các Kitô hữu Trung Đông, sống trong thực tế của họ, trong môi trường của họ, trong đất nước của họ. Và do đó, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích giáo hội này can đảm, có khả năng làm chứng, và Ngài cũng sẽ đưa ra lời mời gọi ở lại nơi ở của mình để làm chứng về sự hiện diện. Chúng ta đã nói nhiều lần rằng, nếu không có Kitô hữu, Trung Đông sẽ không còn như vậy nữa.
Chính phủ Iraq ca ngợi chuyến viếng thăm này là một thông điệp hòa bình. Vậy làm thế nào để xây dựng sự ổn định, đối thoại và chung sống sau bao nhiêu năm bị tàn phá và bạo lực?
Đây là một thách đố lớn. Một thách đố lớn mà tất nhiên chính phủ và toàn xã hội phải cố gắng đưa ra câu trả lời. Hãy quay lại những gì chúng ta đã nói, đó là hướng tới sự hiệp nhất. Chúng ta cần phải gặp nhau và hợp tác. Để cùng nhau cộng tác xây dựng sự hiệp nhất này, chắc chắn cần có sự tha thứ và hòa giải. Chúng ta phải vượt qua quá khứ, nhìn về phía trước trong ý nghĩa này, mới và tích cực. Đồng thời cũng có những biện pháp cần được thực hiện, chẳng hạn như chống lại chủ nghĩa phe phái, điều đáng tiếc vẫn đang là đặc trưng của một bộ phận lớn trong xã hội. Chống lại tham nhũng, bất bình đẳng và phân biệt đối xử, để mọi người đều có vị trí của mình và mỗi người cảm thấy là một công dân trong đất nước, với cùng quyền lợi, cùng trách nhiệm và sự dấn thân, cùng có trách nhiệm xây dựng lại đất nước. Đối với tôi, dường như đây là những con đường chính để cố gắng xây dựng lại đất nước.
Thưa Đức Hồng Y, vậy mong ước của Ngài cho chuyến viếng thăm này là gì?
Mong ước của tôi là chính khoảnh khắc này, sự hiện diện này của Đức Thánh Cha rất được mong đợi, đã được chờ đợi và mong ước từ lâu, có thể xây dựng một khoảnh khắc của sự tái sinh. Tái sinh về vật chất, tái sinh về tinh thần cho người dân Iraq. Và tôi ước mong điều này cũng có thể có một tác động lớn trong toàn khu vực đang cần những gương sáng. Và điều này diễn ra trong dấu chỉ của tình huynh đệ. Tất cả anh em đều là anh em của nhau, như là khẩu hiệu cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.